cũng là như vậy.
Báo độ của hết thảy chư Phật
đều là như vậy. Vì sao? Có thể tiến nhập báo độ của Như Lai là ai? Đều là những người tu hành đã đạt địa vị, vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông xuống. Do vậy, thế gian ấy là một thế gian bình đẳng, chẳng có cao thấp. Vì sao? Ai nấy đều đạt đến vô thượng viên mãn rốt ráo. Chẳng phải ở trong cảnh giới ấy, quý vị sẽ chẳng thể tiến vào. Thế giới ấy ở ngay trước mặt mà quý vị cũng chẳng nhìn thấy. Các nhà khoa học hiện thời đang nói đến các chiều không gian khác nhau. Chúng có tồn tại trước mặt chúng ta hay không? Ở ngay trước mặt chúng ta, về căn bản là hiện tiền, chẳng hề rời khỏi. Ở ngay đó, nhưng chúng ta chẳng thấy. Giống như chúng ta xem TV, quý vị thấy những hình ảnh đều ở trong màn hình này đang tồn tại. Ở đây thì tôi không biết, chứ ở Mỹ có hơn 100 băng tần TV đều hiện diện trong một màn hình. Quý vị chẳng mở đúng băng tần, chẳng thể nói nó không có. Nhà Phật nói ẩn hiện, nó ẩn chẳng hiện vì quý vị chẳng bắt đúng băng tần. Sau khi nhấn nút đúng băng tần, nó bèn hiển hiện. Hiện chứ không ẩn. Khi ẩn, quý vị chẳng thể nói là nó không có. Khi hiện, quý vị chẳng thể nói là nó có. Đó là diệu. Chẳng phải có, chẳng phải không, đó là diệu. Trong kinh Phật, chữ diệu thường được dùng để chỉ ý nghĩa này. Duyên đầy đủ, bèn hiện. Duyên chẳng đủ, bèn chẳng hiện. Trong chân tánh, ở đây chân tánh được gọi là thật trí. Trí huệ chân thật chẳng hiện. Giống như chúng ta nhìn vào màn hình tivi, chẳng nhấn nút đúng băng tần, cái gì cũng chẳng có. Nhưng hệ gặp duyên, nó có thể hiện tướng, có thể sanh ra dạng pháp. Không chỉ có thể sanh ra dạng pháp, sách Hoàng Nguyên Quán còn cho biết nó xuất sanh vô tận, nó biến hóa vô cùng. Những điều này đều là thật. Vì sao nó biến hóa vô cùng? Vì nó vô thượng viên mạng rốt ráo. Cảnh giới này không phải chỉ riêng mình Thích Ca Mâu Ni Phật mới có, cũng chẳng phải là một vị như A Di Đà Phật và Tỳ Lô Giá Na Phật riêng có, chẳng phải vậy. Đức Phật bảo chúng ta, hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới đều có. Chỉ vì hiện thời quý vị đang mê chẳng giác, mê mất tự tánh, nên cảnh giới thù thắng khôn sánh chẳng hiện ra. Duyên ấy là gì? Này chúng ta gọi duyên là nghiệp. Chúng ta hãy suy nghĩ, đại chúng trong xã hội hiện thời đang tạo nghiệp gì? Vì tự tư tự lợi, tiếng tâm lợi dưỡng, bất hiếu với cha mẹ, bất kính tôn trưởng, kiêu căng ngã mạn, tạo những nghiệp ấy. Những nghiệp ấy là nghiệp bất thiện. Vì sao hiện thời trên địa cầu có lắm tai nạn như thế? Do nghiệp bất thiện biến hiện. Những điều ấy đều thuộc loại viên mãn rốt ráo. nó có thể biến, tùy duyên biến, tức là thuận theo duyên mà biến hiện. Tùy thuận duyên gì vậy? Tùy thuận duyên của hết thảy chúng sanh, chẳng tùy thuộc bản thân Phật Bồ Tát. Nếu là tùy thuận bản thân Phật Bồ Tát thì hiện tướng gì cũng không có. Điều đó giống như gì? Giống như chúng ta nhìn vào màn hình TV, trong ấy thứ gì cũng đều chẳng có. Đó là duyên của chư Phật Như Lai. Vì sao các ngài không hiện? Vì các ngài chẳng khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, chứ vậy nghĩ xem, há có phân biệt chấp trước? Các ngài thật sự chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Do vậy, các ngài hiện thường tịch quang, một bầu quang
minh.
Trong đó chẳng có hiện tượng vật chất, mà cũng chẳng có hiện tượng tinh thần. Giống như chúng ta nhìn vào màn bạc, trên màn bạc thứ gì cũng đều chẳng có, hiện những tướng ấy. Chư Phật Như Lai hiện tướng, kinh giảng rất rõ ràng. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Quý vị thấy, tùy tâm ứng lượng chẳng phải là tùy thuận cái tâm của chính mình, mà thuận theo tâm của chúng sanh. Tâm địa ngục, hiện tướng địa ngục. Địa ngục là tâm gì? Sân hận, sân khỏe, bèn hiện tướng địa ngục. Đối với tướng ngạ quỷ thì tâm ngạ quỷ hiện tướng ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Tham lam. Tham lam chẳng chán, đó là ngạ quỷ. Tâm súc sanh là ngu si. Do vậy tham sân si hiện ba ác đạo. Nhân đạo là gì? Nhân đạo là thập thiện ngũ giới. Tại Trung Quốc, tổ tiên dạy chúng ta ngũ luân ngũ thường là nhân đạo. Hiện thời làm người khổ quá. Vì sao? Họ chẳng phải là người. Con người hiện thời còn khổ hơn ngạ quỷ. Vì sao? Đã mất cái tâm người rồi. Tâm người là gì? Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đó là tâm người. Tổ tiên dạy chúng ta bốn khoa mục ấy, chúng ta phải tìm lại chúng. Đó là xã hội phước báo nhân thiên. Người trong thế gian này thật sự có phước báo. Kinh còn dạy chúng ta tu phước. Quý vị chẳng tu phước, lấy đâu ra phước báo? Tạo tội mà mong có được phước báo, chẳng có lẽ ấy, chẳng có đạo lý ấy. Chịu tội chính là bị tai nạn. Tai nạn cá nhân là bệnh tật. Quả báo của biệt nghiệp và cộng nghiệp chính là thiên tai nhân họa. Xã hội hiện thời đầy dẫy thiên tai nhân họa. Vì sao? Người sống trên địa cầu này dứt bỏ thiện nghiệp, chẳng còn học theo điều lành. chẳng biết tu phước, chẳng biết tu đức, vì thế xã hội lâm vào tình trạng bình trị hay loạn lạc đều là các phản ứng đối với tâm hạnh và nghiệp cảm của cư dân hiện tiền, chứ chẳng phải là gì khác. Hiểu rõ đạo lý này, liễu giải sự thật này, trông thấy khá nhiều điềm báo bất tường, chúng ta lập tức giác ngộ, lập tức quay đầu, tai nạn sẽ từ từ hóa giải. Nếu chính mình chẳng thừa nhận lầm lỗi của chính mình, chẳng biết sám hối, chẳng biết quay đầu, vẫn thuận theo tập khí phiền não của chính mình để tiếp tục làm, thì sẽ bị hủy diệt. Chính mình bị hủy diệt, xã hội cũng bị hủy diệt, địa cầu cũng hủy diệt. Quý vị làm chuyện như thế đó, những vị đại thánh đại hiền của các sắc dân khác nhau và các tôn giáo bất đồng nhắc nhở, chỉ dạy chúng ta hãy thoát ly biển khổ, đạt tới cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn như thế nào. Đó là giáo dục tôn giáo. Văn tự Trung Quốc giải thích hai chữ tôn giáo rất hay. Chữ tôn có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chủ yếu, thứ hai là trọng yếu, thứ ba là tôn sùng. Tôn trọng, đề cao, tôn sùng. Giáo là giáo dục, giáo học. Quý vị thấy hai chữ tôn giáo gộp lại rất tuyệt diệu. Trong thế gian này, tôn giáo là điều nhân dân cần thiết, là giáo dục trọng yếu nhất, là sự giáo học chánh yếu nhất, là sự giáo hóa đáng tôn sùng nhất. Đó là hai chữ tôn giáo được giải thích theo Hán văn. Trong mười mấy năm gần đây, chúng tôi tiếp xúc khá nhiều tôn giáo trên thế giới, đem định nghĩa này của Trung Quốc về tôn giáo nói với mọi người. Người nghe chẳng có ai không hoan hỷ, chẳng có tôn giáo nào phản đối cách nói ấy. Nghe xong rất hoan hỷ, bởi tôn giáo vốn có ý nghĩa ấy. Đó là gì? Giáo dục tôn giáo là nhu cầu tất yếu của người thế gian. Quý vị có nền giáo dục ấy sẽ có hạnh phúc, có sự mỹ mãn, có hòa hài, có hòa bình. Không có nền giáo dục ấy, xã hội động loạn chẳng biết đến mức nào. Tổ tiên chúng ta tạo ra chữ viết, hàm nghĩa trong các từ vựng được dùng hết sức sâu xa. Đúng là văn tự trí huệ, câu chữ trí huệ. Chúng ta phải cảm ơn tổ tiên, chớ nên khinh dễ. Khinh dễ sẽ có tội với tổ tiên, là đại bất hiếu. Bởi lẽ Đây là trí huệ chân thật, vô thượng viên mạng rốt ráo của Như Lai. Như Thích Ca Phổ viết, đắc vô thượng chánh chân chi đạo, vì tối chánh giác. Trong Thích Ca Phổ có một câu nói như thế, có thể dùng câu ấy để giải thích ý nghĩa bao hàm trong từ ngữ tối chánh giác. Hội Sơ viết, giác chi trung vì tối cực. Tối chánh giác là sự giác ngộ tột bậc, vì A-la-hán đã giác ngộ, nhưng là vừa mới bắt đầu giác ngộ. A-la-hán là như vậy. Giác ngộ có lợi ích gì? Bất giác có gì chẳng tốt? Bất giác sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị sống sống, chết chết trong lục đạo luân hồi, vĩnh viễn chẳng thể gián đoạn. Thân thể này đã diệt, lại đi tìm một cái thân khác, vĩnh viễn ở trong lục đạo. Trong lục đạo được làm thân người hay được làm thân chư thiên, cơ hội ấy chẳng nhiều, rất ít. Phải làm thân ngạ quỷ, thân súc sanh, thân địa ngục trong lục đạo, cơ hội ấy quá nhiều. Nghĩ tới điều này, quý vị sẽ hiểu. Do vậy, Đức Phật tỉ dụ, lục đạo là biển khổ. Câu biển khổ vô biên, hình dung lục đạo luân hồi chẳng có ngàn hạn, nên nói là biển khổ vô biên. Chúng ta hãy suy nghĩ, chẳng cần nói đến năm đường kia. Trong nhân đạo hiện thời, hãy nhìn xem con người hiện thời đang sống cuộc đời gì. Có thật sự sung sướng hay chăng? Tôi thấy nhiều vị lãnh đạo quốc gia, tôi cũng từng thấy những phú ông có tài sản ức vạn. Nhưng họ chẳng sung sướng. Vì sao tôi biết? Mỗi tối đi ngủ, họ phải uống thuốc ngủ. Chẳng có thuốc ngủ sẽ không thể ngủ được. Chẳng có cà phê đậm đặc, tinh thần sẽ uể oải. Do vậy, tôi hiểu địa vị rất cao. Có nhiều của cải vẫn chẳng sung sướng, họ vẫn khổ sở. Phật pháp giúp họ lìa khổ được vui. Nếu họ thật sự chịu học, thật sự tin tưởng, thật sự có thể nghe hiểu, y giáo tu hành sẽ lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là cả đời hạnh phúc mỹ mãn, chẳng liên can đến địa vị cao hay thấp, nghèo giàu sang hèn.
À,
Cả đời của loài người chúng ta trong thế gian này là để theo đuổi hạnh phúc mỹ mãn hay là để theo đuổi phú quý? Phú quý mà chẳng sung sướng thì chẳng thà nghèo hèn mà sung sướng. Kẻ tại gia như Nhan Hồi là môn đệ được Khổng Phu Tử tán thán nhất. Cuộc sống của ông ta hết sức bần hàn, thiếu thốn, nhưng là người sung sướng nhất trong các đồng học. Trong các vị xuất gia, Bố Đại Hòa Thượng chẳng có một thứ gì. Ngài đã xuất gia, thứ gì cũng đều buông xuống, kể cả đạo tràng cũng không có. Đi khắp nơi quải đường, chính mình chẳng có đạo tràng, vui sướng khôn sánh, suốt ngày từ sáng đến tối cười hề hà. Đó là các tấm gương trong giới xuất gia và tại gia, chẳng liên can gì đến phú quý hay nghèo hèn. Đắc đại tự tại, được sung sướng to lớn, đắc đại viên mãn, nhờ vào đâu? Họ nhờ vào đạo. Đắc đạo. Đắc đạo là gì? Giác ngộ, hiểu rõ, chẳng còn là kẻ hồ đồ nữa. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ, họ đều thông đạt, hiểu rõ, lẽ đâu chẳng vui sướng. Triệt để buông xuống, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, chẳng nhiễm mảy trần, lẽ nào chẳng vui sướng? Vì vậy, đắc vô thượng chánh chân chi đạo như sách Thích Ca Phổ đã chính là minh tâm kiến tánh. Trong Tịnh Độ Tông dùng phương pháp niệm Phật cũng có thể đạt đến cảnh giới ấy. Đạt tới cảnh giới ấy thì Tịnh Độ Tông dùng thuật ngữ lý nhất tâm bất loạn. Đắc lý nhất tâm bất loạn là thành Phật. Quý vị đắc đạo vô thượng chánh chân, đó là lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn bằng với A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn đã thành Phật. Kế đó, chúng ta lại thấy lão cư sĩ trích dẫn một câu nói từ sách Hồi Sớ. Sách Hồi Sớ giảng: giác chi trung di tối cực, A-la-hán vừa mới bắt đầu giác ngộ. Bồ-Tát tuy giác ngộ nhưng chưa đạt tới tối cực. Phật đã đạt tới tối cực, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cố dân thành tối chánh giác, thành tối chánh giác tức cứu cánh thành Phật. Đây là nói đến tướng thành đạo. Trong tám tướng thành đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật, chính mình đã tu hành viên mãn. Sau khi viên mãn bạn làm gì? Sau khi chính mình đã viên mãn, phải giúp người khác viên mãn, phải giáo hóa chúng sanh. Vì thế đoạn tiếp theo là thiên nhân quy ngưỡng, thỉnh chuyển pháp luân. Đó là hóa độ chúng sanh. Tức là tướng thứ bảy trong tám tướng thành đạo. Tướng thứ bảy là chuyển pháp luân. Chúng ta học Phật, nói thật ra đời người gặp gỡ duyên phận thù thắng như vậy, học Phật là đúng, chẳng học Phật bèn sai mất rồi. Học Phật cũng phải lấy thành tối chánh giác làm mục tiêu học tập. Trong một đời này, chúng ta có thể đạt được tối chánh giác hay không? Khó lắm. Nói thật ra, chẳng làm được. Chúng ta có thể đoạn tập khí phiền não hay không? Kiến tư phiền não còn chưa thể đoạn, huống hồ trần sa, huống gì vô minh. Nhưng quý vị phải biết, chẳng đoạn được những thứ ấy là không được. Nghĩ đến lục đạo, nhất định trước hết phải nghĩ đến tam đồ. Tam đồ quá khổ, quá đáng sợ. Chúng ta chẳng dễ gì thoát khỏi tam đồ để được làm thân người. Chẳng tiêu trừ tội nghiệp trong tam đồ sẽ không thể thoát khỏi. Giống như phạm tội bị xử phạt giam cầm trong tù ngục, kỳ hạn xử phạt chưa mãn thì quý vị chẳng thể thoát ra được. Thời hạn bị xử phạt trong tam đồ đã mãn, thoát ra vào nhân đạo, đã thoát ra nhưng chẳng khéo học lại làm chuyện xấu, sau khi chết lại trở vào tam đồ. Trong kinh Địa Tạng, các quỷ vương đã nói tới chuyện này. Quý vị thấy đó, vừa mới thả quý vị ra, cớ sao quý vị bèn quay trở lại ngay? Quỷ vương chê cười quý vị. Sau khi thoát ra, chớ nên lộn lại. Quý vị bèn thành công. Người nào chẳng còn quay lại nữa. Sau khi thoát ra, gặp gỡ Phật Pháp, tu hành chứng quả, người ấy sẽ chẳng quay lại. Chứng quả vị như thế nào? Tối thiểu là quả vị Tu Đà Hoàng. Thật sự chứng đắc Tu Đà Hoàng sẽ không quay lại tam ác đạo, vĩnh viễn sẽ không đọa vào nữa. Trong kinh Đức Phật đã dạy rất nhiều lần. Tuy Tu Đà Hoàng chưa thoát luân hồi, vẫn ở trong lục đạo, nhưng Ngài sanh trong cõi trời hoặc nhân gian, ở trong hai nơi ấy chẳng đọa tam ác đạo, lại còn qua lại chỉ tối đa là 7 lần trong cõi trời hoặc nhân gian. Sau 7 lần sẽ vượt thoát lục đạo, không chỉ vĩnh viễn chẳng đọa tam ác đạo, mà còn vĩnh viễn chẳng trở lại lục đạo. Kể như là thật sự thành tựu. Nói thật ra, chúng ta hiện thời ngay cả tiểu quả Tu Đà Hoàng còn chẳng có cách nào đạt được. Nếu nói là cắn chặt răng nghiêm túc tu hành thì sẽ có thể đạt được, chẳng phải là không đạt được. thật sự có thể buông ngã chấp xuống, chẳng còn chấp trước thân là ta, đã thấy thấu suốt. Buông đối lập xuống, đối với người, đối với sự, đối với vật chẳng có ý niệm đối lập. Buông thành kiến xuống, buông hết thảy kiến giải sai lầm xuống. Đọc kinh nhuần nhuyễn, biến đạo lý trong kinh Phật thành tư tưởng và kiến giải của chính chúng ta. Đó là chính xác, chẳng có vấn đề gì. Chẳng cần niệm quá nhiều, một bộ kinh Vô Lượng Thọ là đủ rồi. Đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp, đủ rồi, sẽ có thể chứng đắc địa vị sơ tính trong thập tính Bồ Tát, như kinh Hoa Nghiêm đã nói, là thánh nhân chẳng phải là phàm phu. Sau khi chứng đắc sẽ chẳng bị thối chuyển. Đó là vị bất thoái. Nếu gặp pháp môn Tịnh Độ, quý vị rất may mắn. Vì sao? Gặp pháp môn này, quý vị có thể thành Phật trong một đời. Chẳng phải là thành Tu Đạo Hoàng, mà ngay lập tức vượt qua 50 địa vị, có thể thành Phật trong một đời. Còn hành những thứ gì khác trong thế gian nữa ư? Thấy đều buồn xuống. Nhất tâm nhất ý đọc kinh, niệm Phật, chẳng cần phải mất một thời gian rất dài, quý vị có thể biết trước lúc mất, tự tại giảng sanh. Tự tại giảng sanh, dẫu còn thọ mạng trong thế gian này, ta chẳng cần, ra đi sớm, có năng lực ấy, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, chẳng tuyệt diệu ư? Chuyện may mắn như thế, mọi người đều gặp gỡ. Tùy thuộc ai có thể nắm được vận may này thì sẽ thành công. Bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, hy hữu khó gặp. Do vậy, thành tối chánh giác là thành Phật rốt ráo. Chúng ta đọc hai câu tiếp. Thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân. Chỉ có đức hạnh và trí huệ của chính mình đã thành tựu, quý vị mới có thể cảm trời người quy ngưỡng. Quy là quy y. Nói cách khác, họ đến bái quý vị làm thầy, nương vào sự giáo huấn của quý vị để tu hành, đó là quy ngưỡng. Thỉnh chuyển pháp luân, chuyển pháp luân là truyền pháp. Vì sao không nói truyền mà dùng chữ chuyển? Lần lượt truyền pháp. Phật truyền cho quý vị, quý vị lại truyền cho người khác. Từng người truyền cho nhau, càng truyền càng nhiều, càng truyền càng lâu, chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian này. Đạo lý ở chỗ này. Chúng ta đọc lời chú giải của lão cư sĩ. Kỵ dĩ hạ chư cú. Phần kinh gian kế tiếp rất dài, đều nói về tướng thứ bảy, tức tướng thứ bảy trong tám tướng thành đạo. Tướng thứ bảy là chuyển pháp luân. Hãy ghi nhớ, chuyển pháp luân là lần lượt truyền pháp. Thiên nhân có nghĩa là quái trời và nhân gian. Chúng ta giải thích như vậy càng dễ hiểu. Ở đây cụ Hoàng giải thích thiên đạo trung nhân, được gọi là thiên nhân, tức là chư thiên. Thiên thượng nhân gian, chúng ta gộp cả nhân gian vào đó. Quy giả, quy kính. Ngưỡng giả, khâm ngưỡng. Bồ Tát đã thành Phật. Lời chú giải của lão cư sĩ chẳng phải là thiếu đạo lý. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật, người thế gian chẳng biết. Chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tịnh tọa dưới cội cây Tất Bát La. Phàm nhân thấy người ấy đang tịnh tọa, người tu hành tịnh tọa thì họ đi qua cũng chẳng để ý đến. Nếu không có ai thỉnh pháp, Đức Phật sẽ diệt độ. Phàm phu chẳng nhận biết, làm sao có thể đến thỉnh pháp cho được. Chư thiên biết. Chư thiên nơi nào? Cõi trời đệ tứ thiền, tức chư thiên trong ngũ bất hoàng thiên thấy biết. Họ được gọi là tịnh cư thiên. Kinh Phật gọi tịnh cư thiên là ngũ bất hoàng thiên. Họ trông thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật dưới cội Bồ Đề, vội vã giáng xuống. Biến thành hình dạng của người thế gian, quỳ gối trước Đức Phật Thích Ca, thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân. Phật Thích Ca có người đến khải thỉnh, do có người đến thỉnh nên nhận lời, chẳng nhập diệt. Vì thế câu thỉnh chuyển pháp luân ở đây là thỉnh pháp. Chư thiên trời tịnh cư giúp chúng ta thịnh pháp. Vì vậy, ta có thể biết thịnh pháp liên quan tới pháp vận của Phật Pháp hưng hay suy. Có người thịnh pháp, pháp vận của Phật sẽ hưng vượng. Phật chẳng phan duyên. Chư vị phải liễu giải đạo lý này. Phật sẽ chẳng đến tìm quý vị. Chẳng có ai thịnh pháp, Đức Phật sẽ rời khỏi thế gian này, lìa khỏi nhân gian. Vì thế, có thể thỉnh pháp hay không sẽ có liên quan đến sự hưng suy của Phật Pháp. Ngày nay, Phật Pháp đã mấp mé bên bờ vực tồn vong, chẳng ai biết thỉnh pháp. Phật Pháp sẽ thật sự biến mất trên thế gian này. Cho nên chúng ta phải biết thỉnh. Thỉnh ai? Xem trong số những người trẻ tuổi, những ai ta biết rõ là người thật sự có đạo tâm, chân thật tu trì, thật sự giác ngộ, chúng ta phải thỉnh người ấy. Người khác chẳng thỉnh vì chẳng nhận biết. Chúng ta nhận biết, có thể nào chẳng thỉnh hay không? Hiện thời người ấy là tại gia cư sĩ. Ta thấy chính xác người ấy có thể hưng dượng Phật giáo, bèn thỉnh cầu người ấy xuất gia, thỉnh cầu người ấy chuyển pháp luôn. Chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian, chúng sanh mới thật sự có thể tai chướng tiêu tan, quả phước tai nạn tiêu trừ. Phước báo hiện tiền, đó là chuyện tốt, là chuyện tốt lành bậc nhất trong thiên hạ. Chớ nên không biết. Ngàn vạn phần chớ nên ganh ghét chướng ngại. Nếu ganh ghét chướng ngại, chắc chắn sẽ là quả báo trong địa ngục A Tỳ. Tuyệt đối chẳng phải là chỗ khác. Chắc chắn quý vị sẽ đọa trong địa ngục A Tỳ. Nếu tâm thái của quý vị chuyển biến 180 độ, thỉnh Phật trụ thế, công đức ấy còn gì tuyệt diệu bằng. Cứu vớt Phật giáo, cứu vớt xã hội, cứu vớt địa cầu. Tích lũy công đức to tát dường ấy, nếu quý vị mong hưởng thụ phước báo nhân gian, hãy nghĩ xem đó là phước báo gì. Quý vị hưởng phước báo đế vương trong nhân gian. Ngôi vị đế vương ấy, nếu truyền cho con cháu, sẽ truyền được bao nhiêu đời? Tối thiểu là truyền được 1000 năm. Phước báo quá to. Đúng là 1000 năm thịnh trị. Quý vị tích lũy công đức to tát dường ấy. Duyên phận hy hữu khó gặp như thế, đến nơi đâu để tìm được? Sau khi gặp gỡ lại tu phước báo to như thế, chẳng tuyệt diệu ư? Nhưng nếu quý vị có huệ nhãn, sẽ có thể thấy rõ ràng. Nếu chẳng muốn làm quốc vương trên thế gian, quý vị có phước báo to lớn ngần ấy, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi làm Phật, sẽ thành Phật. Công đức ấy quá lớn, chẳng có bất cứ công đức nào có thể sánh bằng. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Trong Trí Độ Luận có nói: Kim thị Thích Ca Giang Phật đắc đạo hậu, ngũ thập thất nhật tịch bất thuyết pháp. Sau khi thành đạo, Đức Phật ngồi dưới cội cây to 57 ngày, chẳng nói câu nào. Tự ngôn ngã pháp thậm thâm, nan giải nan tri, nhất thiết chúng sanh phược trước thế pháp, vô năng giải giả. Đối với người thế gian, phược là giống như quý vị bị dây thần trói chặt, chẳng thể động đậy. Trước là chấp tướng. Hai chữ này đều là tên gọi khác của phiền não. Tập khí phiền não quá sâu, mê mà bất giác. Nên quý vị nghe chẳng hiểu lời Phật giảng, nghe mà chẳng có hứng thú, bất như mặc nhiên nhập Niết Bàn lạc. Đây là lúc chẳng có ai thịnh pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Bát Niết Bàn thì thời chư Bồ Tát cập Thích Đề Hoàng Nhân, Phạm Thiên Dương, chư thiên hợp chưởng kính lễ, thỉnh Phật dị chư chúng sanh sơ chuyển pháp luân. Phật thời mạc nhiên thọ thỉnh đáo ba la nại lộc lâm trung chuyển pháp luân. Đó là giáo hóa năm vị tỳ kheo. Trong Đại Trí Độ Luận có ghi câu chuyện như vậy. Thật ra Đức Phật ở trong định giảng kinh Hoa Nghiêm 14 ngày, cũng có kinh nói là 21 ngày. Trong định giảng kinh Hoa Nghiêm 57 ngày, thì sau khi đã giảng xong kinh Hoa Nghiêm chẳng có ai đến khải thỉnh. Đức Phật ngồi dưới cội cây suốt 57 ngày, trừ 3 lần 7 là 21 ngày ra. Tối đa là Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày, thời gian còn lại là chờ đợi. Người thế gian mê hoặc, điên đảo, chẳng hay chẳng biết, chờ đợi trời người. Chư Bồ Tát trông thấy, người Hoa gọi Thích Đề Hoàng Nhân là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vị này cũng trông thấy. Đại Phạm Thiên Dương cũng thấy. Kế đó là chư thiên. Chư thiên cõi trời tịnh cư cũng thấy. Trong Thích Ca Phổ chép, thiên chúng tịnh cư đến thịnh pháp. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật chấp thuận, im lặng là chấp thuận, chẳng cần phải nói. Nếu chẳng chấp thuận sẽ phải nói. Không nói tức là chấp thuận. Ngày đến Lộc Giả Uyển, Ba La Nại Lộc Lâm Trung, chính là Lộc Giả Uyển, giáo hóa năm tỳ kheo. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, bắt đầu giáo hóa chúng sanh từ nơi đây. Hữu Pháp Hoa Kinh Dân, Lão cư sĩ trích dẫn kinh luận rất nhiều. Nên chúng ta đọc bản chú giải này cũng giống như đọc hơn 100 bộ kinh luận. Đây là chuyện tốt đẹp vô cùng hiếm có, khó gặp. Cụ trích dẫn tổng cộng 193 bộ kinh luận. Tiếp đó là Hữu Pháp Hoa Kinh Văn, nhĩ thời chư Phạm Dương cập chư Thiên Đế Thích, hộ thế Tứ Thiên Dương cập Đại Tự Tại Thiên. Tịnh chư dư thiên chúng, quyến thuộc bách thiên vạn, cung kính hợp chưởng lễ, thỉnh ngã chuyển pháp luân. Trong kinh Pháp Hoa, chính Đức Phật tự nói, thuở Ngài thành đạo, loài người chẳng biết, phàm phu mắt thịt chẳng nhìn thấy, nhưng chư thiên trông thấy. Cho nên các thiên vương trong 28 tầng trời, trừ vô sắc giới thiên ra, mười tám tầng trời thuộc sắc giới và sáu tầng trời thuộc dục giới đều dẫn quyến thuộc của chính mình và đại chúng tới khải thỉnh. Pháp luân lại giải thích chữ pháp luân. Pháp chỉ Phật giáo pháp. Diễn thuyết Phật chi giáo pháp, xưng di chuyển pháp luân. Chúng ta hiểu rất rõ ý nghĩa của chuyển pháp luân. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, thân hành ngôn giáo, nêu gương tốt nhất cho hết thảy chúng sanh, đó gọi là chuyển pháp luân. Chuyển là chuyển động. Pháp là thân hành ngôn giáo. Luân tượng trưng sự viên mãn, tượng trưng cho sự rốt ráo. Tiếp đó lại giải thích chữ luân. Luân giả chuyển luân thánh vương chi luân bảo, hồi chuyển tứ thiên hạ, triển tồi chư oán địch, cố dĩ thí dụ Phật chi giáo pháp, việc lưu chuyển nhất thiết chúng sanh giới, phá trừ chư phiền não. Luân là gì? Hiện thời đại khái là trong nửa thế kỷ này, trong quá khứ cũng có nhưng chẳng rõ rệt. Trong nửa thế kỷ này thì vô cùng rõ rệt. Thường nghe nói có người từ ngoài vũ trụ đến địa cầu chúng ta. Công cụ giao thông của họ là gì? Đĩa bay. Đĩa bay chẳng phải là luân ư? Nó tròn trĩnh, đó là công cụ giao thông của họ. Khoa học kỹ thuật phát triển hơn chúng ta. Này chúng ta chế tạo máy bay, nhưng chẳng có cách nào bay ra ngoài vũ trụ. Quý vị thấy công cụ giao thông của họ tròn xoe. Các nhà khoa học bảo hình tròn thích hợp nhất để phi hành. Tất cả hết thảy tinh cầu cũng đều là hình tròn. Tốc độ phi hành trong vũ trụ cũng hết sức nhanh chóng. Vì thế tôi cảm thấy luân bảo của chuyển luân thánh dương như kinh đã nói, đại khái là đĩa bay, chẳng phải là nhà vua đích thân đến, mà vua sai những binh lính cấp thấp đến các tinh cầu để tuần tra một lượt, xem xét tình hình. Vì sao? Đây là khu vực cai trị của vua, phải thường xuyên phái người đến đây tuần tra đôi chút. Vua thuộc về loài người, chẳng phải là thiên đạo. Nếu là thiên đạo sẽ chẳng cần đến công cụ giao thông. Chư thiên có thần thông, chẳng cần tới công cụ giao thông. Chuyển luân thánh dương vẫn thuộc về nhân đạo. Trong nhân đạo chẳng có cách nào đột phá các chiều không gian và thời gian, nên nhất định phải có công cụ giao thông. Do đó đĩa bay từ tinh cầu khác bay đến chắc chắn thuộc về nhân đạo. Tôi học Phật nhiều năm như vậy, trong khi giảng kinh mới thấu hiểu điều này. Hồi chuyển tứ thiên hạ, tứ thiên hạ đều thuộc khu vực quản hạt của chuyển luân thánh dương. Trong kinh nói chuyển luân thánh dương có bốn loại. Đẳng cấp khác nhau. Kinh Phật nói bốn loại ấy là kim luân thánh dương, ngân luân thánh dương, đồng luân thánh dương và thiết luân thánh dương. Thiết luân thánh dương nhỏ nhất. Cai quản một thiên hạ, trong tứ thiên hạ cai quản một phương. Tứ thiên hạ là đông nam tây bắc. Thiết luân dương cai quản một phương. Đồng luân dương cai quản một nửa tứ thiên hạ, tức là cai quản hai phương. Ngân luân dương cai quản ba phương. Kim luân dương cai quản trọn hết. Đó là bốn loại chuyển luân thánh dương. Vật báo của chuyển luân thánh dương là công cụ giao thông. Các công cụ giao thông thuộc về nhà vua. Này chúng ta gọi là không quân. Cũng thuộc loại vũ khí. Luân bảo của chuyển luân thánh dương là vũ khí. Luân bảo có thể đến các nơi thuộc phạm vi của nhà vua, nhưng chẳng thể tới những nơi chẳng thuộc vào phạm vi của ông ta. Chỗ nào vua có thể tới đang thuộc vào phạm vi của ông ta. Câu tiếp theo khiến cho chúng ta hiểu luân bảo là vũ khí. Triển tồi chư oán địch, đó là vũ khí của ông ta. Dùng nó để tỉ dụ giáo pháp của Đức Phật. Hiện thời chúng ta gọi giáo pháp của Đức Phật là giáo dục của Phật Đà. Mọi người bèn dễ hiểu. Giáo dục Phật Đà lưu chuyển trong hết thảy chúng sanh, giúp cho hết thảy chúng sanh đoạn phiền não, khai trí huệ. Do vậy, Đức Phật giảng kinh thuyết pháp ví như chuyển luân thánh dương đang chỉ huy, đang huy động luân bảo để tuần thị tứ thiên hạ. Tứ thiên hạ là mỗi tinh cầu. Ở đây, nếu dựa theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chúng ta coi một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà, phạm vi thống lãnh, quản hạt của Kim Luân Thánh Dương là một hệ ngân hà. Khu vực quản trị của vị Luân Dương nhỏ nhất, tức Thiết Luân Dương, cai quản một phần tư hệ ngân hà. Như vậy là công cụ giao thông của ông ta rất lợi hại, có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn đã tuần tra trọn hết. Quay về hiểu rõ rệt tình hình, loài người chúng ta trên địa cầu hiện nay làm càn làm quấy, họ điều tra rõ ràng gây ra tai nạn cho chúng ta. Điều này rất có thể là như vậy. Con người chẳng học điều tốt lành, không học điều thiện, có khả năng này. Nếu tâm chúng ta biến thành thiện, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, Luân Dương sẽ ban thưởng, tặng thưởng chúng ta, chẳng đến trừng phạt. Nêu ra cách nhìn này để mọi người tham khảo. Pháp Hoa Văn Cứu Dân, đây là trước tác của Trí Giả Đại Sư, là chú giải kinh Pháp Hoa, chuyển Phật tâm trung hóa tha chi pháp, độ nhập tha tâm, danh chuyển pháp luân. Trí Giả Đại Sư nói chuyển phương pháp giáo hóa chúng sanh, kể cả lý luận từ trong tâm Phật. Đây là dạy người khác. Nếu kẻ ấy có thể tin, có thể hiểu, có thể thật sự thấu hiểu, biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày, đó là thật sự độ nhập tha tâm. Người thọ giáo đạt được lợi ích chân thật, đó là chuyển pháp luân. Vì thế, giáo pháp của Đức Phật được chia thành bốn giai đoạn là tín, giải, hành, chứng. Khi quý vị chẳng tin tưởng, bèn giúp cho quý vị sanh khởi lòng tin. Trong xã hội quá khứ, tại Trung Quốc, kể cả người ngoại quốc, nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, không ai chẳng bội phục cổ nhân Trung Quốc. Đều khẳng định người Hoa có trí huệ rất cao. Mấy ngàn năm qua, một quốc gia to như thế, dân cư đông đúc như thế, nhiều sắc tộc như vậy, có thể sống hòa thuận với nhau, đối đãi bình đẳng, điều này chẳng dễ dàng. Dựa vào đâu? Dựa vào giáo dục của Thánh Hiền, đặc biệt là sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc. Quả thật là đã nâng cao văn hóa bản địa lên một mức độ rộng lớn, giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải. Cống hiến rất lớn đối với xã hội. Vì thế, trên thế giới hiện thời, Tuy người tín ngưỡng Phật giáo chẳng nhiều lắm, ít hơn Cơ Đốc giáo và Y Tư Lan giáo. Nhưng các tôn giáo khác đều tôn trọng Phật giáo. Chúng ta thấy được điều này. Vì sao? Trong kinh điển nhà Phật có đạo lý. Những đạo lý ấy có thể thật sự giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Phật Pháp ở trong thế gian này nêu gương giúp đỡ hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Đó là giáo học của Phật Pháp. Dạy điều gì? Dạy con người lìa khổ được vui. Khổ vui là quả báo. Hiện thời chúng sanh đang chịu khổ, đang mắc cạn, chẳng dễ sống. Nếu Phật Pháp được thực hành rộng rãi, khôi phục như thời cổ, Tự Viện Am Đường thời cổ giảng kinh giáo học là giáo dục, chẳng phải là tôn giáo. Từ xưa tới nay, đế vương trực tiếp trưởng quản nền giáo dục ấy. Cao tăng đại đức đều được phong làm quốc sư. Bom.